Montreal ngày 7 tháng 6 năm 1980. Cổ ái hiệp 22. Tu hành phát triển hướng trung tâm, thanh thản siêu diệu tự tiên tập, thức giác quy nguyên lòng cứu độ, tình thâm phân giải pháp siêu thâm, siêu thâm thức giác phân tầm đường mòn duy nhất tình thâm đạo đời, sông tu thác tiên chẳng rờ, tâm tư sang suốt hưởng đời an như, hồn thờ nhỏ đẹp hơn người, rạ vô dễ dãi rưới tươi muôn bề, quyết tâm hướng trở lộn về, nơi cha ban rãi tình quê hương hồn, điển thanh sưởi ấm linh hồn, an như tự tại bóng trông chẳng còn, bền tâm vững chí lòng soạn, vun bồi chánh khi sống còn độ nhân, một lòng một dạ chẳng sợ, tiếp tay trời Phật tri ân cha trời, bình tâm phân giải ly lợi, sang soi chân tạng tạo nơi ôn hòa, chẳng còn suy nghĩ lo ra, tiến hòa muôn giới thoát xa quải trần, tâm thanh hương thượng khai tầng, tự lặng tiến giải học phần trời ban, khổ hành tự đạt chuyển sang, thở than vô ích tạo mạng vô minh, chủ hành phát triển hương trung tâm, chủ đích chúng ta hành tu hiện tại là phát triển hướng về trung tâm bộ đạo, trung tâm của cả không vũ trụ, thanh thản siêu diệu tự tiên tập. Lúc đó thì cái phần hồn nhẹ và tâm trí chúng ta thanh thản siêu diệu, tự tiên tập càng tu càng sáng suốt, thức giác quy nguyên lòng cứu độ, lúc đó chúng ta dồi dào đầy đủ rồi, chúng ta được Phật sáng suốt của bài trên đã cứu độ do sự hành trì mà đạt pháp, thì chúng ta phải quy nguyên cái lòng cứu độ đó để vị tha hướng về những trung tâm của nhân loại đang đau khổ cứu độ, tịch thẳng phân giải pháp siêu thâm. Mà lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự ổn định của thâm tâm mới là cái chân tình hòa hợp với càn khôn vũ trụ, phân giải pháp siêu thâm. Lúc đó càng ngày càng tu, chúng ta thấy cái mức tiến càng ngày siêu diệu thẩm thâm, cởi mở thông suốt chứ không còn kẹt nữa. Không phải như là tu mà không có lối tiến, chúng ta càng tu trở về thanh tịnh thì chúng ta thấy là đã được tiến, nó mới thanh tịnh. Và rồi càng tu càng thanh tịnh, càng hòa cảm với hư không không động, thì lắm lúc chúng ta ở tại thế gian mà đâu có cảm thấy ở tại thế gian, chúng ta thấy ở nơi hư không thanh nhẹ, đó là giới niết bàn sáng suốt ở bề trên chúng ta đã gầy dựng và đã tiến tới nơi đó để âm thầm tiến giải siêu thâm thức giác phân tập đường mòn duy nhất một tình thấm đạo đời. Chúng ta tới chỗ siêu thâm, chỗ cao thượng thẩm thấm ở bên trên thức giác phân tập, lúc đó chúng ta thấy rõ rồi, do đời chúng ta mới có đạo, từ bản thể này chúng ta mới học được sự siêu diệu và mở nó làm một bàn đạp để tiến tập đi lên đường mòn duy nhất tình thấm đạo đời. Cái đường mòn là cái đường của những vị đã đi trước hành trì đạt thông cảm động làm người. Bây giờ chúng ta tu đây rồi, chúng ta cũng đi về vạn giáo quy nguyên, đường mòn nó quy nhất tình thâm đạo đời, chúng ta mới thấy cái đạo pháp nào rồi cũng quy nhất hết rồi, từ đời qua đạo mà từ đạo qua đời đều là quy nhất bổn, sông tu thác tiến chẳng rờ, tâm tư sáng suốt mà hưởng đời an như, chúng ta sống thì tu bổ sửa chữa, chúng ta thác đi thì tiến chẳng rờ, luôn luôn đi lên, luôn luôn chúng ta luôn luôn học hỏi không rờ của môn pháp sáng suốt. Chúng ta đang sống mà đã hành chết cũng phải đi lên trên đó rồi, cũng phải hành diễn mãi mãi, không bao giờ rờ, nếu rờ thì sẽ rơi rớt nơi tối tâm thì làm sao phát triển được trong cái cảnh sống đời đời an như, tâm tư sáng suốt mà hướng đời an như, lúc đó tâm tư chúng ta nó sáng suốt hướng đời an như, nhẹ nhàng an toàn như lai, không có cái gì đậm hết, hồn thờ nhỏ đẹp hơn người, nhà vô dễ dãi sứ tươi muôn bề, lúc đó cơ hội chúng ta thấy nhỏ đẹp hơn người. Nó thanh nhã, thanh nhẹ chứ không phải gồ ghề như cái thể xác này, ra vô dễ dãi. Lúc nào chúng ta đứng ở thế gian đây mà chúng ta đi đâu, đi xa, chúng ta hiểu đi tới lúc nào, làm được gì, ta hiểu dễ dãi, duy tư muôn bề. Đó, khi chúng ta đi được hướng phần thanh khí điển nhẹ bên trên rồi, chúng ta đem về sự phật sáng suốt đó giúp đỡ trong cơ tạng chúng ta, nó duy tư, nó sung sướng, nhẹ nhàng. Cho nên các bạn tu rồi cái hồn xa lìa các bạn để thấy rất hạnh diện, do cái hành trình công phu của mình mà tự đạt Phật thanh nhẹ trong giây phút thiêng liêng đó, cảm thấy siêu sinh vô cùng vô cùng, không biết tỏa ra biết, không biết tả cách nào hết. Cái chương trình nhẹ nhàng mà chúng ta đã tự đạt giây phút thiêng liêng, quyết tâm hướng trở lộn về nơi cha ban rải quê hương hồn, lúc đó chúng ta quyết tâm hướng trở lộn về nhất định, chúng ta đã thấy rõ rồi, xa lìa được thể xác, tuy rằng ở tầng thấp nhưng mà trở lộn về quê hương chung, quê xưa chống cũ thì phải đi cao hơn, chúng ta đã xuất ra được thì phải có nơi đến chắc chắn và tin và phải đi tới nơi cha ban rải một tình quê hương hồn, nơi thượng đế hoặc hoàng thượng đế đã ban rải tình quê hương hồn là đã cho chúng ta có cơ hội tu tâm sáng suốt để hiểu cái tình quê hương của cái hồn của chúng ta sống đời đời bất diệt, và cái điểm linh quang hòa học cái thanh quang điểm, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái hương hồn chúng ta sẽ trú ngụ vào đâu. Điển thanh sử âm linh hồn an như tự tại bốn chốn chẳng còn, cái điển thanh sử âm linh hồn, điển thanh lúc nào cũng sử âm cái linh hồn chúng ta, cho chúng ta sáng suốt, chúng ta được ấm áp an như tự tại bốn chốn chẳng còn, lúc đó điềm nhiên tự tại, không còn sự bôn chôn nữa, chỉ lo hành thiện mỗi đêm mỗi ngày mỗi giờ phút khắc hương thượng để tự giải bệnh tâm vững chí lập sáng vun bồi chánh khí sống còn độ dân, lo chúng ta bệnh tâm vững chí lập sáng như một lần một dạ để tu vun bồi chánh khí sống còn độ nhân, chúng ta phải giữ cái phật chánh khí để phân giải cho mọi nơi mọi nơi được rõ cái nguyên căn của họ. Khi mà tu độ họ, chính bản thân chúng ta đã giữ, các bạn làm pháp luân này như thế nào là để giữ cái chánh khí sống còn để mà giải rõ cho người này. Nhưng bao nhiêu chúng ta còn biết bao nhiêu huynh đệ trong cả càn khôn vũ trụ đang ở trong cái vị lạc xa đọa mà chẳng ai điểm cho nó thức giác. Bây giờ chúng ta tu đây rồi chúng ta thức giác, chúng ta tùy duyên trở thành ngộ được cơ nào chuyển cơ nấy để đổ cho người ta tiến. Phải tập, phải luyện lời ăn tiếng nói phân giải rõ rệt trong minh tâm kiên tánh thức giác siêu độ trong thanh điển, thì cái lời thuyết pháp của các bạn mới có giá trị. Chứ nói về lý luận suy tư dùng bộ óc eo hẹp này nói không cảm động lòng người ta được đâu. Dùng thanh điển siêu diệu thả lỏng bộ đầu để hòa hợp với bên trên rồi đạt tới sự sáng suốt trở lại và chuyển phân rõ rệt cho thiên hạ, thì cũng nhờ cái chánh khí thanh điển nó mới được một lòng một dạ chẳng sợ tiếp tay trời Phật quý ơn cha trời đó, một lòng một dạ chẳng sợ không thay đổi, nhất định phải chỉ được lỗi cho người ta tiến tới. Bây giờ các bạn thấy các bạn không tiến sao, ngồi yên đó rồi xem trước kia tôi chưa thiền chưa tu tôi thế nào, kêu các bạn ngồi một tiếng đồng hồ được chắc không được. Rồi bây giờ các bạn một tiếng đồng hồ, các bạn cũng nhiều khí nguyện muốn làm mấy tiếng nữa cũng có, nhưng mà khả năng chưa đến. Rồi từ từ rồi các bạn phải đến, rồi trong cái thị giác đó nó lần lần tiến qua, các bạn cảm thấy sung sướng, đó là mất tiếng rõ ràng. Thì các bạn phải đem những cái hành động đó để nói cho những người chưa đạt được, thì người ta sẽ học và người ta sẽ tiến. Mà tiến tới cái giới đó là tâm linh nó được cởi mở và nó thanh thản, nhờ cái pháp và nhờ cái sự kiên trì của mình đã làm được cho người khác biết rằng họ cũng có thể đi lên được, không có bị sự nguy hại và làm cái lu mờ trí óc, trở lại thanh tịnh con người mới sáng suốt. Tiếp tay trời Phật quy ơn cha lành chúng ta, tiếp tay trời Phật giáo huấn chúng ta, cho chúng ta có cơ hội để tiến triển. Chúng ta phải trở về cái ơn của cha trời. Cha trời đã đổ muôn loài vạn vật tiến hóa thì chúng ta phải thay cha trời để đổ muôn loài vạn vật tiến hóa, nó mới xứng đáng là một đứa con ngoan, đứa một đứa học trò hảo hiếu thảo đó. Bình tâm phân giải lý lờ, sáng soi chân tạng mà tạo nơi ôn hòa. Lúc đó chúng ta bình tâm phân giải lý lờ rõ ràng. Chúng ta phải chịu mọi sự phê bình và chúng ta học theo sự sáng suốt để phân giải. Không nên buộc người ta nghe chúng ta, nhưng mà chúng ta sửa chúng ta và chúng ta nói ra những sự thật, thì lúc đó mới cảm động được lòng người. Sáng soi chân tạng mà tạo nơi ôn hòa, chúng ta sáng soi chân tạng của chúng ta, cái tâm chúng ta nó mới ôn hòa, nó thanh thản ôn hòa thì lý luận sáng suốt và hòa hợp với mọi người, cảm động lòng người để người ta hướng trở về với họ, họ mới tu được. Chứ không nên buộc họ phải như thế này thế kia thế nào. Mình nói sự hành trì công phu của mình, sự lười biếng của mình, sự bê tha của mình cũng không sao hết, rồi mình sửa lần lần đi tới để cho họ thấy sự sai lầm của chính mình và mình ăn năn hối cải. Chứ không dùng một cái lời nói nào mà biện hộ sự sai lầm rồi để càng lún vào trong hố sâu, chẳng còn suy nghĩ lo ra tiến hóa muôn giới mà thoát xa quả trần. Không còn suy nghĩ, không có lo ra nữa. Chúng ta tu thì trong hành trì tiến hóa, làm việc liên tục thì đâu có sự lo ra, trừ khi cầu xin hổ độ lười biếng đó. Chứ mà lo ra tiến hóa muôn giới mà thoát xa quả trần thì ở nơi nào chúng ta cũng khai thông được hết. Tiến càng tiến càng hòa càng tiến, thoát xa khỏi trận. Đi đây được thì đi kia được, có gì đâu, phải ráng tu để đi tới. Tâm thanh hướng thượng khai tập, tự lầm tiến giải mà học phần trời ban. Cái tâm thanh chúng ta hướng thượng khai tập mở, khai triển cái phần trượt điểm trên bộ đầu. Tự lầm tiến giới mà học phần trời ban. Chúng ta tới tiến giải càng ngày càng tu càng tiến. Tiên giải mà học Phật đặt ban, lúc đó chúng ta hưởng trọn lành những gì bề trên đã ban thanh quan điển lành cho chúng ta. Chúng ta phải đoan tiếp, mà nếu chúng ta không giải lấy chúng ta làm sao mà chúng ta đoan tiếp được. Khổ hành tự đạt chuyển sang, thở than với tạo mạng của mình. Chúng ta phải dùng cái khổ hành tự đạt mới chuyển sang được, chứ không có khổ không bao giờ đạt sương được. Ta sau cái khổ nó mới có cái sướng, mà phải khổ hành tự đạt chuyển sang, thực hiện để đi tới. Thở than vô ích tạo mạng vô minh, chúng ta thở than vô ích tạo thêm một cái mạng vô minh, rồi đau khổ thêm, rồi buồn hận thêm, rồi trách móc trong thâm tâm. Sự thật là bề trên đã làm sẵn, đã cho các bạn có một tư tưởng tự động khai triển hơn, khai thác trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Các bạn đã có bộ óc thông minh để lập lại trật tự của cảnh đời, thì cái cảnh đạo đâu có khó khăn. Các bạn đã có cơ hội tìm ra sự sống hàng ngày, đó là trật tự các bạn đã có, thì cái đạo nó đâu khó khăn. Do sự hành trì, lúc ban đầu ở đời cũng vậy, chúng ta cũng vậy, đi ra đi làm thiên hạ sai đông sai tây, mình cũng phải chiều chuộng mà để sống. Rồi đến ngày nay đâu đó nó an bài rồi thì các bạn được an sống chứ có gì đâu. Thì cái đạo này cũng vậy, các bạn phải tranh đấu tự sửa chữa lấy bản thân các bạn và biết thương yêu tâm can tỳ phế thận dưới quyền sử dụng của các bạn, và dưới bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục cũng dưới quyền điều khiển của các bạn mà thôi. Mà các bạn đã hành trì mượn cái pháp để khai triển hướng thượng thì các bạn thấy nó sẽ mở thêm chứ đâu có kẹt. Cho nên chúng ta được mở rồi thì chúng ta phải độ người khác. Được thanh nhẹ phần nào thì chúng ta có thể đem ra bàn bạc được nghiên cứu. Trước kia tôi thế này, bây giờ tôi đạt như thế này. Được bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Chứ không phải rằng chúng ta sánh ngay với tiên Phật, và chúng ta một giờ một khắc có thể đạt sự ngang hàng với tiên Phật. Không nên nghĩ điều đó. Nhưng chúng ta phải từ từ đi đến đâu, nói đến đâu, thực hiện được chỗ nào thì giải đáp đến chỗ đó. Sau này chúng ta mới độ được những người mới tu, thì chúng ta mới đền ơn cho bề trên. Người truyền pháp cũng như thanh điển của trời Phật đã ban bố, trong cái tâm tư của chúng ta đón nhận, học triển và tu hành, chúng ta thực hiện được những điều đó, là chúng ta mới thấy rõ rằng trong thâm tâm chúng ta hiếu hòa và đền ơn mọi nơi mọi giờ. Chúng ta không có ăn cơm mà không làm việc. Chúng ta làm việc đời lãnh đạo, chúng ta không có quan phí một hộp gạo, một hộp điển ngọc của trời ban. Chúng ta là tình thâm quý báu của đấng cha này, đấng tạo hóa đã ban chúng ta có cơ hội sống. Mà trong cái sống đó chúng ta sống trong ý nghĩa, chứ không phải sống trong tham lam, sống trong cướp giật. Không bao giờ nghĩ những chuyện đó. Chúng ta sống trong sự thương yêu quá dài, cứu độ. Muốn cứu độ thiên hạ phải biết cứu độ mình. Muốn thương yêu thiên hạ phải biết thương yêu bản thể của mình. Bản thể của các bạn bây giờ các bạn đang ngự trị trong bản linh rõ ràng, nhưng bắt các bạn không chịu nhiều tiếng cái thể xác này, cái phần linh điển của thể xác này, chừng nào ai có thể thay thế các bạn mà để nhiều tiếng. Cho nên ở thế gian có nhiều loại tu, nhiều cách tu, có nhiều người mong được sự phù hộ, cầu xin mẹ sanh mẹ độ, vì nó yếu hèn quá nó phải cầu xin, cái đó không trách nó được. Nhưng rồi nó cầu xin quá thì những vị đó sẽ ngự trị trong thể xác nó, rồi làm cho phần hồn nó phải lệ thuộc đời đời ở trong cảnh đau khổ, không chủ trương được, không phát triển được, không hòa tan với đại hồn được, ở trong cõi thấp thỏm, sống trong tâm tư yêu hèn khổ sở. Cho nên chúng ta đây, chúng ta đã mượn cái pháp để sửa và khai triển, đạt cái sự xứng đáng của tình thương của đấng cha là đã cho chúng ta được tự do phát triển, thì chúng ta phải tận dụng trong cái trật tự của thể xác này và hòa hợp với trật tự của cả khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rõ cái tội lỗi của chính mình, cái tội lỗi ngoan cố chậm trễ bê trễ, ác cũng bất minh mà thiện cũng bất minh ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu đây rồi chúng ta mới rõ ác là gì, thiện là gì. Cái con người ác là nó đã sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế ban cho nó, cái thể xác này, cái phương tiện để cho nó sống, nhưng mà nó chẳng lo, nó lại quan phí, nó xài phí, nó theo của cải, nó theo dâm dục, nó theo sự đè đầu thiên hạ độc tài, rồi nó làm cho cái tiểu thiên địa này sụp đổ. Rồi một ngày kia nó chỉ thọ tội mà thôi. Còn cái phương pháp này là chúng ta phải cởi mở trở lại. Các bạn thực hiện cái soi hồn, pháp luân thiền định đều là khai thông và cởi mở, là hỗ trợ tối đa để cho mọi tầng lớp được tiến hóa điều hòa tùy theo khả năng sẵn có. Đó, thì các bạn mới xứng đáng con của cha trời. Hiểu được mình, biết yêu cái sẵn có của mình mới ảnh hưởng người khác được. Còn không có biết khai thông cái sự sẵn có của mình, rồi nói tôi tu tâm, tôi giữ hiền, nhưng mà hiền ở chỗ nào? Minh di thiện mới là hiền, biết sửa tiếng người đó mới là hiền. Còn thiện di bất minh là người đó là tâm xấu. Bất minh là đem lại sự tâm tối cho ngũ quẩn, ngũ tạng, rồi sanh ra buồn hận lâu không thể giải thoát nổi. Đó là bạn ác hay là thiện. Con người ác là ăn cái sự sáng suốt của cải của trời đất mà không chịu chuyển hóa cho vạn linh trong cơ tạng, mà chỉ một mình hưởng, rồi đem sử dụng sai chiều hướng, rồi nói tôi là hiền. Hiền ở chỗ nào? Cái tâm các bạn nghĩ sai một chút muốn giết người, cái đó cũng là cái điều ác rồi. Đừng nói là các bạn hành động, nghĩ sai cũng là ác. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi nó điều hòa, chúng ta sáng suốt bộ đầu, đâu có nghĩ sai được. Các bạn không nghĩ sai được, bởi vì sáng suốt nó đem tới thì các bạn chỉ có hòa cảm thăng thiên và hỗ trợ, chứ không có nghĩ cái chuyện mà đặt tài áp chế. không có việc đó. Cho nên các bạn hành đấy rồi lần lần các bạn chán việc này tới chán việc kia là các bạn thức giác rồi, trở về với căn bản rồi, rồi đi tới rồi tập trung đầy đủ rồi, cái điểm năng linh quang nó phát hiện ngay bộ đầu. Mỗi mỗi cái việc gì xảy đến các bạn thông cảm liền, ứng cảm liền. Còn trước kia các bạn có suy tư rất lâu, bây giờ khỏi, ứng cảm liền, hóa giải liền thì mới đạt được sự thanh nhẹ, mới kêu là trở về thực chất sẵn có của mình. Còn nếu không mà để lu bù như vậy thì chỉ theo ngoại cảnh mà thôi. Người ta nói cái này tốt mình cũng nghe tốt, người ta nói cái xấu cũng nghe xấu, chưa biết nguyên căn của thực chất. Các bạn thanh tịnh rồi thì các bạn thấy rõ ràng, thực chất rõ ràng của mọi vật chất, nó cũng có thực chất của nó. Huống hồ gì tâm linh chúng ta lại không có thực chất. Quá chắc cho chúng ta thấy rõ ràng thực chất của món nào, nhiên liệu nào, nguyên liệu nào thì nó có thực chất của nó rồi. Món ăn nào cũng có thực chất của nó rồi. Một cọng rau cũng có thực chất của nó rồi. Hỏi trên linh hồn của các bạn, linh căn của các bạn có thực chất hay là không? Mà linh căn của các bạn, thực chất của linh căn của các bạn là Phật sáng suốt. Sáng suốt nó vô cùng tận là phải có. Cọng rau cây cỏ mà nó còn có thực chất, nó không chỉ cái linh hồn của người không có thực chất. Tại sao các bạn còn dùng cái ý niệm mê muội sai lầm, rồi quán trách cái này cái kia cái nọ, tu không tiến. Cho nên chúng ta phải hành thiền, không phải một ngày một giờ mà đạt đâu. Chúng ta kêu bằng tu hoài hoài trong chương trình, rồi lúc đó chúng ta mới thấy đạt, mới thấy thanh nhẹ.